This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy lại được trở lại với quý vị trong buổi trưa của ngày thứ Sáu hôm nay. Thì quý vị cũng biết đó, mùa chúng ta đang chuẩn bị là qua từ mùa hè sang mùa thu. Thì mùa thu thì cũng chưa thấy rõ vóc dáng như thế nào, cho nên là vẫn còn một vài cái lấn cấn ở chỗ là vẫn còn nóng, có ngày thì cũng vẫn là còn trên 90, và đúng ra như bình thường thì giờ này là phải rất là mát mẻ rồi, nhưng mà bên ngoài trời của Dallas thì vẫn còn nắng chang chang. Thì từ phòng vi âm, Thạnh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào cô.
Xin kính chào quý thính giả và kính chào chào anh Huy, sao khỏe không?
Dạ, cũng hơi khỏe khỏe cô, tại vì hôm qua đi ra ngoài trời gió thổi cho nên nó bị trúng gió.
Ô trời!
Dạ.
Nhưng mà bữa nay vẫn điều khiển chương trình phát thanh được, vậy là tốt rồi.
Dạ thì cũng nhờ trời cho nên sức khỏe cũng còn khá khá. Không biết ở bên đó thì cô đã thấy mùa thu chưa?
Ở trên này thì là lá cũng bắt đầu vàng rồi, và ban đêm thì đã xuống lạnh và ban ngày thì rất là mát.
Như vậy bên đây thì lá cũng còn rất xanh tươi và mùa thu cũng chỉ chưa thấy gì hết.
Tại vì ở dưới là coi như là vùng nhiệt đới rồi thì phải chờ thôi.
Đang chờ tính đi lùng chụp ít bức hình lá thu rơi đó cô, mà giờ trời như vậy thì toàn chụp lá xanh không à.
Để cô chụp hình rồi cô gửi xuống cho anh Huy.
Dạ, đúng rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Để đi vào chương trình đó, thưa cô, thì sau khi mà nghe cựu Tổng thống Donald Trump thuyết trình mô tả những cái vấn đề do cánh tả gây ra ở tiểu bang California và quyết tâm của ông đó là nhằm đảo ngược những cái hậu quả nặng nề đó, thì các cử tri của đảng Cộng hòa ở California cho biết là họ cảm thấy sự lạc quan mới ở thành trì của đảng Dân Chủ này. Thì cựu Tổng thống Trump cũng cho rằng các cái chính sách của đảng Dân Chủ đã thúc đẩy nhập cư bất hợp pháp, rồi có các trại vô gia cư rất là lớn và tạo ra những cái khoản thuế ngoài tầm kiểm soát, rồi các đợt cắt điện luân phiên, rồi cắt xén bộ phận sinh dục của trẻ em phát sinh từ cái tư tưởng chuyển giới cùng các nhóm cướp bóc, tội phạm, côn đồ. Đó, thì một số người tham dự cái hội nghị mùa thu của đảng Cộng hòa California đó thì cho rằng nếu mà tình hình trở nên tồi tệ hơn á, thì nhiều cử tri ủng hộ đảng Dân Chủ và cử tri không đảng phái có thể họ sẽ cân nhắc lại và họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump để giảm bớt những khó khăn của họ đó. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng với một cái tiểu bang màu xanh quá lâu đời như vậy thì cũng khó mà thay đổi. Thì không biết là cô nhận xét về vấn đề này như thế nào thưa cô?
Thì thật ra thì nó rất là khó mà đoán được. Có nhiều người là nạn nhân của các chính sách thất bại của Joe Biden, nhưng mà họ vẫn ủng hộ Joe Biden. Có một tổ chức thăm dò ý kiến của những người đã từng bỏ phiếu cho ông Biden, thì khi mà hỏi rằng họ có biết cái tình trạng lạm phát, giá sinh hoạt gia tăng đắt đỏ, giá xăng dầu lên cao là do Biden gây ra hay không, thì họ trả lời là họ biết rất là rõ. Nhưng khi hỏi thêm vậy thì cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 họ sẽ bầu cho ai, thì họ trả lời là vẫn bầu cho Joe Biden. Như vậy thì thật là cô cũng không có hiểu nổi những cái người đó là như thế nào, giống như là không có thể nào mà gột rửa cái thành kiến ở trong cái đầu của họ được. Thì bây giờ nếu nói về cái tình trạng mà xuống dốc và phải nói là thê thảm của tiểu bang California thì mọi người chúng ta đều nhìn thấy rõ hết. Với cái số dân mà rời khỏi tiểu bang California đó thì càng ngày nó càng tăng. Rồi các số cửa hàng, cửa tiệm phải đóng cửa tại California thì mình đã nói rồi trong cái chương trình tuần rồi, cái nạn cướp bóc nó công khai nó càng nhiều. Mà cái thành phố San Francisco là cái địa phận của bà cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, là nó đứng đầu của tiểu bang California, với nhiều cái tiệm bách hóa, trong đó có Target phải đóng cửa, rồi cái hệ thống các nhà thuốc như CVS, là Walgreens, rồi ngay cả cái tiệm cà phê Starbucks cũng đóng cửa, và cái supermarket là Whole Foods ngay ở cái downtown của mà San Francisco cũng đóng cửa luôn. Thì nhưng mà nếu mà bà Nancy Pelosi tiếp tục tái tranh cử trong cái cuộc bầu cử năm 2024 thì bà ta chắc là vẫn sẽ đắc cử như thường. Thì đây là một trong những cái khu vực mà nó xanh lè, rất là khó đổi màu. Cũng như cái thành phố Los Angeles cũng vậy, là thấy là vô gia cư rồi tội phạm này nọ, nhưng mà khi mà có cuộc bầu cử thì những cái đảng viên dân chủ vẫn cứ đắc cử như thường. Thành ra nếu mà nói về cái dân số mà California họ đã đi khỏi tiểu bang á, thì là anh Huy biết là cái tiểu bang Texas là những cái người từ Cali họ qua Texas là đông nhất. Thì bây giờ chỉ là hy vọng mà cái số mà cử tri độc lập, là hy vọng là cái thành phần này mới có thể xoay chuyển cái tình thế tại California. Tuy nhiên mà cô thấy như thế này, đảng Dân Chủ họ đã có cái kế hoạch để duy trì cái lượng cử tri và gia tăng cái khố cử tri để bù đắp vào những cái người mà đã rời khỏi California để mà bầu cho họ. Thì cái biện pháp thứ nhất của họ là tuyên truyền rằng đảng Dân Chủ là đảng của người nghèo, là đảng mà sẽ trợ cấp an sinh xã hội, và đảng Cộng Hòa là cái đảng cắt giảm an sinh xã hội của người nghèo. Thứ hai là họ bù đắp cái số lượng cử tri bị mất đi bằng những cái di dân bất hợp pháp. Thì mới đây là chúng ta nghe tin là ông Biden đã cho tiếp tục cái xây bức tường biên giới ở phía nam ở tiểu bang Texas. Nhưng mà tại sao bây giờ ông Biden mới cho tiếp tục xây tường biên giới? Là sau khi mà ông đã mở cửa biên giới gần 3 năm nay cho hàng triệu di dân lậu vào, thì cái số lượng đó là cái số lượng cử tri mà gọi là tiềm năng thì nó đã có thừa để mà áp đảo đảng Cộng Hòa. Cái biện pháp thứ ba họ cho thi hành là cấp bằng lái xe cho tất cả, và những cái người mà vào được nước Mỹ rồi thì họ cấp bằng lái xe hết. Trong đó thì dĩ nhiên là có hàng triệu di dân lậu, mà mục đích của họ cấp bằng lái xe cho tất cả là để cấp cho những di dân lậu. Thì những di dân lậu này trong cái các tiểu bang do đảng Dân Chủ cầm quyền thì họ đã thực hiện cái chuyện này rồi. Và họ sẽ đổi cái luật bầu cử là bất cứ ai có bằng lái xe cũng được đi bầu. Thì họ nhân danh là cái quyền bầu cử cho tất cả mọi người. Thì ngay cái thành phố New York thì các nghị viên trong cái hội đồng thành phố còn ra cái dự luật cho phép những cái người ngoại quốc được đi bầu, những cái dân cử tại địa phương trong cái thành phố, miễn là họ đang trú ngụ tại thành phố New York. Đây thì là cô thấy như thế này, thì nói lặp đi lặp lại hoài thì đây là cái dự án mà biến đổi tận gốc nước Mỹ do cái đảng Dân Chủ thực hiện từ cái nhiệm kỳ của ông Obama cho đến nay, thì đã cho chúng ta thấy là một phần của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã trở thành cái thế giới thứ ba, và là một cái hình ảnh vô cùng ảm đạm. Thì chính họ mới là những kẻ chà đạp hiến pháp, họ ngồi xổm lên pháp luật, họ đạp đổ các cái giá trị truyền thống căn bản được các cha già lập quốc lập nên. Họ làm băng hoại xã hội với các đạo luật như là hợp thức hóa ma túy, hợp thức hóa xì ke, làm bất an xã hội với các đạo luật khuyến khích tội phạm trộm cắp, phá hoại, cướp bóc các cơ sở thương mại, khiến cho những cái người mà là những cái tiểu thương này nhiều khi họ không còn đất sống, họ không có thể làm ăn. Trên hầu hết các cái thành phố mà do đảng Dân Chủ cai quản, thì chính các đảng viên Dân Chủ cực tả là những kẻ đã hủy hoại cái tương lai của thanh thiếu niên Hoa Kỳ với các cái chương trình giáo dục, tình dục phóng túng, khuyến khích chuyển giới như là anh Huy vừa mới nói. Ngay cả những cái đứa trẻ mới 10 tuổi, 11, 12 tuổi, và ngay cả những cái đứa trẻ từ lớp mẫu giáo mà cũng đã được dạy về tình dục như thế nọ thế kia rồi, thì cô thấy nếu mà nói đi nói lại thì cũng rõ ràng, đây rõ ràng là một cái nghị trình đánh sập và là hủy hoại nước Mỹ của đảng Dân Chủ.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Thì lại trở lại cái vấn đề của cựu Tổng thống Donald Trump đó. Thì cái hôm mùng 2 tháng 10 đó, thì cựu Tổng thống Trump đã có mặt ở tòa án tiểu bang New York để mà tham gia cái phiên xử về cái cáo buộc khai gian tài sản trong cái báo cáo tài chính đó cô. Thì vào tháng 9 năm 2022 đó, thì Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James là đã đệ cái đơn kiện ông Trump cùng với các cộng sự của ông là vì những một số các cái cáo buộc như là thổi phồng cái tài sản với các ngân hàng và công ty bảo hiểm, thì để mà có thể là hưởng được nhiều cái khoản vay rồi cái hợp đồng bảo hiểm có lợi đó. Thì cái số tiền bị đổi giá người ta tính ra là khoảng chừng trên 800 triệu cho tới là 2,2 tỷ đô la Mỹ từ năm 2011 cho đến 2021. Thì khi mà được hỏi tại sao lại trực tiếp xuất hiện tại tòa án New York thì ông Trump đã nhắc lại tuyên bố rất là quen thuộc, là ông nói rằng là bởi vì tôi muốn đích thân xem cái cuộc săn phù thủy này như thế nào. Thì ông Trump đã nói với những người thân thiết nhất với mình rằng là ông không quan tâm nếu bất kỳ thẩm phán nào trong các vụ án mà ông đang phải đối mặt tìm cách trừng phạt mình. Thì bởi theo ông á, cái điều đó sẽ có lợi cho ông về mặt chính trị. Thì theo cô đó, những lần mà ông tự nguyện xuất hiện tại tòa án như vậy á, lần trước thì ở Georgia, thì có thực sự là giúp ông tăng sự ủng hộ của cử tri không thưa cô?
Thì cô thấy rõ ràng là có. Nhưng mà trở lại cái vụ xử án này là cái xử án về dân sự thôi chứ không phải là hình sự. Nhưng mà cái vụ xử này lại không có bồi thẩm đoàn, mà do cái ông chánh án mà phán quyết là ông Trump là có tội hay không là do một mình ông chánh án ông phán quyết. Thì là cái ông chánh án này á, thì người ta đã nói là cái ông này là ông đó ghét ông Trump, nghĩa là thù ông Trump dễ sợ lắm. Thì nhưng mà cũng có một cái điểm soan phải ghi nhận của ông này là trong cái ngày đầu tiên của cái phiên tòa đó thì ông chánh án này tên là Arthur Angoron, thì ông đã hủy bỏ gần 80% cái cáo buộc của cái bà Lelida James vì nó đã hết thời hiệu. Thì các cái tố cáo của bà James nó bắt đầu từ năm 2011. Tuy nhiên thì ông chánh án này là chỉ xét xử những cáo buộc từ năm 2014. Thì nhưng mà cái trọng điểm của cái vụ kiện là ông Trump nói là ông Trump đã thổi phồng các trị giá tài sản của cái công ty của ông. Thì là điển hình như là cơ sở Mar-a-Lago thì chỉ có giá trị từ 18 tới 27 triệu từ năm 2011 đến năm 2021 theo cái bản định giá của giới chức ở Palm Beach County. Trong khi đó thì ông Trump định giá là 1 tỷ tới 1 tỷ rưỡi, cho nên buộc ông Trump là cái tội gian lận là như vậy. Thì ở đây là cô thấy có những cái điều phi lý, là thứ nhất là chính phủ của tiểu bang New York thì đã trực tiếp can thiệp vào cái dịch vụ mua bán của người dân. Thì đây là một cái sự tự do mua bán, tự do cạnh tranh trong cái một quốc gia tư bản, là cái việc mà gọi là thuận mua vừa bán giữa là các tư nhân với nhau, thì nó không mắc mớ gì tới chính phủ hết. Thì cô nghĩ là không lẽ chính quyền tiểu bang New York muốn bắt chước cộng sản là bây giờ nhà nước phải kiểm soát tất cả các dịch vụ thương mại của tư nhân hay sao? Không có tư nhân nào đứng ra kiện công ty Trump với những thiệt hại mà họ gánh chịu, thì tại sao nhà nước lại đứng ra kiện ông Trump là gian lận? Thì vậy thì ông gian lận với ai và ai đã bị thiệt hại và thiệt hại bao nhiêu? Cái điểm thứ hai nữa là ông Trump ông có quyền mà hét giá, tức là ông nói thách về cái tài sản của ông, thì cái việc này có trái phép hoặc là vi phạm luật pháp hay không? Mà nếu là phạm luật thì luật đó là luật gì? Và luật đó là ở đâu? Nếu mà nói thách một món hàng là gian lận thì cô thấy là trên thế giới này thì những người buôn bán đều là những kẻ gian lận hết. Ông Trump ông thách giá cái cơ sở mạng Alago là 1,5 tỷ. Nhưng mà có ai mua với cái giá đó hay không thì lại là một cái chuyện khác. Nó cũng không có mắc mớ gì tới chính phủ tiểu bang New York hoặc là chính phủ của ông Joe Biden. Cũng không có làm thiệt hại đến bất cứ ai. Thì cái ông có tên là Eli Beracha, là ông là trưởng khoa địa ốc của Đại học Quốc tế Florida, nói với CNN như thế này. Cái giá trị thẩm định và cái giá trị thị trường là không có giống nhau. Điều đó đặc biệt đúng với những cái địa ốc độc nhất và rất dễ dàng để kết luận rằng Mar-a-Lago là một cái khu địa ốc độc nhất, vô nhị. Cái điểm thứ ba nữa là cái truyền thông cánh tả buộc tội ông Trump là khai khống tài sản để được đứng tên trên cái bảng xếp hạng tỷ phú thì là một cái sự buộc tội tào lao. Mà nó lại càng tào lao hơn khi họ cứ luôn kết tội ông Trump là trốn thuế. Thì cô thấy là đây là một cái điều mâu thuẫn mà tới cái độ mà nó ngu xuẩn, khi mà vừa buộc tội ông Trump khai khống tài sản để kiếm lợi và để vay tiền ngân hàng, thì đồng thời lại vừa buộc tội ông Trump là trốn thuế. Một khi mà cái tài sản có trị giá cao thì tiền thuế phải nộp cũng cao theo cái tỷ lệ thuận, có đúng không?
Yeah.
Ông Trump đã công khai đổi cái giá tài sản lên cao thì làm sao ông trốn thuế được? Thì có một cái câu đố cũng là vui như thế này: con gì mà càng nhỏ càng to? Thì câu trả lời là chỉ có con cua mới là càng nhỏ càng to. Chứ cái tài sản của ông Trump càng to thì cái tiền đóng thuế của ông không có thể là càng nhỏ được.
Dạ, đó. Đúng vậy. Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Hồi nãy thì cô cũng đã phân tích và nói nhiều về cựu Tổng thống Trump. Nhưng mà bây giờ mình trở lại bên gia đình của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Thì vừa rồi đó, người ta khám phá rằng là con gái của ông Hunter Biden đó, được cho là từng cư trú trong cái tòa Bạch Ốc cùng thời điểm khi cô là đại diện hợp pháp của một quốc gia ngoại quốc. Thì tờ New York Post đưa tin một số hồ sơ công khai đó là cô Naomi Biden là cháu nội của Tổng thống Joe Biden. Thì được cho là từng sống tại tòa Bạch Ốc cùng với ông nội trong cái thời điểm khi mà cô đang làm luật sư thay mặt chính phủ Peru. Từ đầu năm 2021 đó, thì cô Naomi Biden, 29 tuổi, đó, là đã bắt đầu làm việc cho công ty luật đa quốc gia Arnold Porter có trụ sở chính tại Hoa Thịnh Đốn vào khoảng thời điểm Tổng thống Biden nhậm chức. Rồi sau đó thì cô sống tại tòa Bạch Ốc từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Thì theo tờ New York Post, trong thời gian này, cô kết hôn với vị hôn phu của mình là ông Peter Neal, thì cũng là một luật sư, vào tháng 11 năm 2022. Thì cái vụ kiện này vẫn còn đang được tiến hành, nhưng mà không có một cái thông tin rõ ràng gì về cái vai trò của cô Biden, cũng như việc cô đại diện cho bao nhiêu quốc gia ngoại quốc trong thời gian làm việc của cô tại công ty luật đó. Thì tuy nhiên cái bài báo họ nhận định như thế này là dường như đã có những cái nỗ lực che giấu sự dính líu của cô Biden này khỏi tầm mắt công chúng. Chẳng hạn như là không có một trang web công khai về cô như các luật sư khác tại công ty. Rồi chuyện gia đình Biden giống như là chuyện phim giả tưởng nhiều tập, kiểu như người ta gọi là con ma nhà họ Hứa, phim tàu á. Thì lúc thì ẩn, lúc thì hiện, phải không thưa cô? Mà đã gọi là ma thì biến hóa lung tung, đâu có ai thấy cái mặt ma mà nó xuất đầu lộ diện cả. Chứ cái chuyện nhà ông Trump, nếu mà là chuyện, đây là chuyện của nhà cựu Tổng thống Trump thì chắc là họ làm lớn rồi đó cô.
Thì đúng như vậy đấy. Thì như cô cũng đã, nhiều người cũng đã nói như thế này. Là hệ thống tư pháp hiện nay nó có hai tầng. Một tầng cho ông Trump và một tầng cho gia đình Biden. Thì điển hình là cái vụ mà ông Trump mà bị truy tố về cái vụ giữ hồ sơ mật. Thì tất cả những người ở Mar-a-Lago thì cũng bị vạ lây, họ cũng phải ra tòa. cho dù họ chỉ là những cái người giúp việc rất là tầm thường, thì nói như cái phim tàu mà anh Huy vừa mới nói thì giống như là bị tru di cửu tàu. À, trong khi đó thì họ lại cho rằng Hunter Biden có làm bậy thì chỉ một mình anh ta chịu tội mà thôi, không có liên can gì đến Joe Biden. Thì cho dù là đã có rất cái nhiều bằng chứng cho thấy là Joe Biden đã đóng một cái vai trò quan trọng trong các vụ làm ăn của Hunter với những người nước ngoài như là với Trung Cộng, với Nga, với Ukraine, vân vân. Và toàn thể gia đình Biden đều có nhận tiền nhờ những cái giao dịch thương mại của Hunter Biden với những cái người ngoại quốc. Thì bây giờ trở lại cái chuyện mà cái laptop của Hunter Biden đã được 51 nhân vật trong cái cơ quan tình báo trung ương CIA bảo vệ bằng một cái bản tuyên cáo cho đó là những cái tin tức sai lệch của Nga. Thì cái này cho chúng ta thấy điều gì? Khi mà Joe Biden cũng đã sử dụng cái bản tuyên cáo này để phản bác ông Trump trong cái cuộc tranh luận của cuộc bầu cử năm 2020, thì đây rõ ràng là một sự cấu kết và lạm quyền của các cơ cấu chính phủ nhằm để là bảo vệ, là để che giấu, để cho gia đình ông Biden. Thì cái chuyện trở lại cái cô cháu nội của ông Biden thì cũng vậy thôi, cũng xem. Thì họ cũng tìm mọi cách để mà che chở, để mà biện hộ, để mà binh vực cho cái gia đình ông Biden. Thì trở lại cái bản tuyên cáo của CIA, đó là cái kết quả của cái sự liên lạc và vận động của ông Antony Blinken với cơ quan CIA. Thì ông Blinken lúc đó là nhân vật cao cấp trong cái chiến dịch tranh cử của Joe Biden. Thì hiện nay anh Huy thấy là ông ấy là ai? Là ông ấy chính là ông đương kim ngoại trưởng Hoa Kỳ hiện bây giờ, là ông Blinken đấy. Thì càng ngày thì chúng ta càng thấy rõ là chính quyền Biden và đảng Dân Chủ đã cấu kết và vũ khí hóa cái hệ thống tư pháp để đàn áp các thành phần đối lập, bảo thủ và bảo hiến một cách công khai. Bây giờ họ không có coi ai ra cái gì hết đâu, anh Huy ơi.
Thì cái chuyện này giờ từ từ cái tự nhiên thấy nước Mỹ nó sao nó hơi giống nước Tàu đó cô. Bắt đầu nó có những cái gì chung chung rồi. Mà thôi, tới đây thì chúng ta cũng không còn thời gian nữa. Thì cảm ơn cô rất là nhiều. Một lần nữa thì cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Và xin được gặp lại, hẹn quý vị gặp lại trong chương trình Những Điều Trông Thấy vào ngày thứ sáu tuần sau. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn cô rất là nhiều và chúc cô cuối tuần rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và cũng chúc quý thính giả và anh Huy cuối tuần vui vẻ, khỏe mạnh, và chúng ta sẽ gặp lại trong ngày thứ sáu tuần tới. Dạ, xin tạm biệt.
Vâng, xin chào tạm biệt cô.